Xếp Acabon tập thứ 47. Malone nháy mắt Ness.
Ê, chúng mình à, cầm nĩa lên để thưởng thức đi thôi. Đợi người mấy khi mới có được một bữa huy hoàng như thế này.
Hai anh chàng ký giả nhà quê đớp bạo hơn ai hết. Nhất là người thợ chụp hình to con. Rõ là dân nhà quê, cả đời mới mò được về thành phố một lần. Hai người ăn nói ào ào, giọng miền Nam đặc sệt, nghe rất là chướng tai. Đang đớp hít vung vít thì bỗng có một thằng cô hồn tới sát phía sau lưng anh thợ chụp hình, cất giọng lạnh lùng.
Ê, chú em, ra ngoài cầu tiêu á, Hòa muốn nói chuyện này một chút.
Malone đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Ngay sau khi chụp xong tấm hình cuối cùng, tinh quái như Malone thì phải biết là chúng nó đã bắt đầu để ý tới mình. Lúc thầy đội trở về chỗ ngồi, dáng điệu tự nhiên khềnh khàng như một anh phó nhòm nhà quê chính hiệu, nhưng cặp mắt vẫn để ý theo dõi từng cử động của những thằng Carbon G-Gym trên dãy bàn danh dự. Khi nhìn thấy thằng Lou kề tai lão McGoon thì thầm thầy Malone biết thế nào chúng nó cũng có chuyện. Đến chừng nhìn thấy thằng Lou với thằng Frenity bỏ đi vào trong, Malone nháy Ness. Ness đã biết những gì xảy ra nên nói nhỏ. Mấy tấm hình ở cổ mình sắp hại mình rồi.
Hê hê, cái điều này thì nhất định là có chuyện lớn rồi. Không lý lại bắn nhau với chúng trong này. Hơn nữa, hiệp ước ngưng bắn vừa ký chưa được giao mật, làm vậy coi đâu có được. Chúng nó mà biết mình giả dạng ký giả vào đây do thám thì mọi chương trình dự tính của mình sẽ tan tành mây khói hết.
Giọng Ness có vẻ hơi căng thẳng. Nếu phải bắn nhau với chúng nó, chưa chắc mình đã bắn lại. Mình đang ở trong cái rõ của chúng nó, cũng không có thể bỏ chỗ này mà chạy ra được. Ông dẹp cái ý thấy lúc mình... Ông đẹp ý thấy lúc mình vào đây an ninh có làm 3-4 lốc trong ngoài. Có lẽ đây là để ý thấy lúc mình vào đây an ninh nó làm 3-4 lốc trong ngoài. Ness suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ với Malone.
Mình chỉ còn một con đường duy nhất là đóng trọn vở kịch. Ông cứ tự nhiên đóng trọn vở kịch của một thằng thợ chụp hình nhà quê đi. Tôi sẽ tìm cách lừa được chúng nó.
Bây giờ nghe thằng cô hồn đằng sau lưng nói vậy, Malone y lời Ness đưa cặp mắt ngây thơ ngước nhìn nó cười cười.
Ha ha ha, thưa ông muốn nói chuyện gì với tôi? À, ra ngoài kia, có chuyện riêng muốn nói một chút.
Malone tỉnh queo, đẩy cái ghế trống quên bên cạnh anh ta.
Ê, tôi rất hân hạnh được biết ông. Mời ông ngồi xuống đây, chúng ta cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện.
Lou nhăn mặt hất nhẹ cái ghế, rồi vạch áo vest. Cho vừa đủ thấy người thợ chụp hình nhà quê nhìn thấy cây con 45 mình đeo dưới nách, giọng nó lạnh lùng chắc nịch.
Không, qua muốn nói chuyện ở ngoài kia, chú mày có chịu đứng lên đi ra hay á, ta qua phải cho người vô đây nắm đầu kéo ra.
Mặt mày nó hung dữ như vậy thì đành nghe lời nó rồi. Tên thợ chụp hình đứng lên nói nhỏ với người bạn.
Tôi không biết ông này muốn nói gì với tôi nhưng ổng dữ quá, cứ đòi lôi tôi đi ra cho được. Vậy ông cứ chờ ở đây, tí nữa tôi trở lại.
Lu ra lệnh tiếp.
Xách cái máy của mày đi theo luôn. Dạ, biểu xách thì xách.
Tên thợ chụp hình quay lui, tính thò tay ra lấy cái máy thì bị người bạn ký giả giằng lấy máy, đẩy hắn mạnh một phát, cho ngồi trở lại vị trí xuống ghế.
Ông cứ ngồi xuống đây, không có đi đâu hết.
Rồi hắn nghiêm mặt, nhìn thằng cô hồn, nói luôn, chẳng có vẻ gì sợ hãi cả.
Vừa rồi, ông đòi nắm đầu ai?
Ông, bạn là ai mà dám đối xử với báo chí như vậy chứ?
À, hóa ra cái thằng nhà quê này tưởng là nó ngon lành lắm. Tên cận vệ của McGoon một tay vạch áo vest ra, tay kia chỉ vào cây côn lủng lẳng dưới nách, cất giọng tuy nhỏ nhẹ nhưng sặc mùi tử khí. Ai cho mày xía vô chuyện của tao? Cái thằng ký giả chết bầm này, báo chí mẹ gì thì cũng không cự nổi cái vật này. Chỉ có một phát thôi là báo tới đâu cũng nằm thẳng cẳng hết. Đúng mẹ, giờ có đứng lên đi hay là không?
Anh chàng thợ chụp hình đang nhăn nhó khổ sở không biết tính làm sao thì người bạn ký giả đã đứng dậy, chẳng kiêng nể ai hết, thét to lên giữa phòng ăn.
À, cái thằng du đảng chết bầm này, mày gọi ai là chết bầm? Mày tưởng hễ có súng là có thể ăn hiếp được báo chí chúng tao à? Đấy, mày có giỏi thì bắn đi, tao thách đó, đụ mẹ bắn coi á, thử tao có sợ không nào.
Giọng của ông cốm đội lốt ký giả Elliot Ness to quá, vang lên lanh lảnh giữa phòng làm những người ngồi chung quanh đang ăn uống cũng phải quay đầu nhìn lại. Thằng đàn em của McQueen hoảng hốt gài nút áo vét lại. Đủ mẹ, 30 năm cầm súng đi ăn cúp, giết người như ngoé như nó, bao giờ gặp một thằng ký giả gàn bướng như thế này. Giữa hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, chẳng lý lại rút súng ra nổ khơi khơi vào đầu nó. Lưu không ngờ trên đời lại có những thằng ký giả gàn bướng như thế này. Chưa biết phải phản ứng cách nào thì cái giọng tò hồ miền Nam đặc biệt của thằng ký giả lại vang lên.
Đồ mẹ, nếu tao biết chúng nó đối xử với báo chí bạc bẽo và vô cùng như thế này thì tao đã không bỏ mấy ngày lên tận đây để coi Al Capone họp báo. Đồ mẹ, thiên hạ đồng Capone là người hào sản rất quý mến báo chí. Bây giờ tao mới biết là thằng láo khoét.
Nói tới đây liếc mắt một vòng thấy nhiều cặp mắt đang nhìn về phía mình tỏ ra đồng tình. Ness như hăng máu lên, càng la lớn hơn nữa.
Nó đã đối xử với báo chí như vậy thì đi về. Đi về Tom, lấy hết đồ ngày đi về. Mày gì á, ba cái đồ ăn của những người khinh rẻ báo chí như vậy. Chuyến này về tới Texas, tao nhất định viết báo cho thiên hạ biết ba cái chuyện khinh rẻ báo chí như thế này.
Miệng nói tay Ness thu gọn mớ đồ nghề cùng giấy bút như sắp sửa đi về thật. Đám ký giả ngồi chung quanh nghe nói động lòng. Có nhiều người đã bỏ nĩa xuống, nhiều tiếng xì xầm đồng tình với anh chàng ký giả nhà quê bắt đầu vang lên.
Ê, cậu bọn làm vậy đâu có được. Chúng nó tiền nhà quê nhưng cũng là ký giả chứ bộ, đâu thể phân biệt giàu nghèo hai tỉnh quận như thế được.
Có câu còn quyết liệt hơn.
Ê, chúng nó về thì anh em mình cũng bỏ về luôn, không thể để đồng nghiệp bị đối xử như thế được.
Đến lúc này thì Lưu hốt hoảng thật tình. Từ lúc nhận lệnh của McGill, nó không bao giờ ngờ sẽ lâm vào một trường hợp như thế này. Cái thằng to mồm này ăn nói như vậy, khi phách như vậy thì nhất định phải là ký giả 100% rồi. Chỉ có ký giả chính cống mới có cái khẩu khí đó, còn cốm giả dạng đâu có tự ái nghề nghiệp đến như vậy. Nghĩ như vậy là bao nhiêu ác cảm của Lou dành cho hai người bỗng bay theo mây khói hết, rồi hắn sực nhớ đến cái lệnh. Yêu ký giả của sếp Al Capone. Thế này thì bỏ mẹ rồi, chỉ cần vài đứa chúng nó xúm nhau bỏ đi về nhà viết báo kể lại chuyện áp bức này thì tội của mình không nhỏ. Hơn nữa làm mất mặt sếp giữa một đám người mà sếp luôn luôn kính mến như thế này thì chắc khó mà toàn mạng. Nóng tính như sếp thì chắc hai thầy trò mình có thể thân bại danh liệt như trời. Lewis hốt hoảng chụp lấy vai Ness, giọng bây giờ không còn có vẻ cha chú nữa mà rất hiền lành, rất là thân thiện.
Ê, thôi thôi, ông ký giả, tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa với ông chút thôi mà.
Nói tới đó là Lưu tự động nhe răng cười hì hì, chẳng cần mắc cỡ. Nhìn thấy Malone ngồi trợn mắt nhìn mình, hắn đưa tay ra đấm nhẹ vào lưng thầy đội một cái để tỏ lòng thân thiện.
Hè hè, giận với nhau một tí, phải không ông bạn? Tôi thấy ông bạn đến từ miền Nam xa xôi nên giận tí mà, phải không? Quê hương tôi cũng ở miền Nam mà, tôi rất khoái người miền Nam. Hè hè.
Nhìn thấy sắc mặt thằng Lou, Ned biết là mình vừa thắng một trận đánh hụ hồn. Chàng ngồi xuống nhưng vẫn còn làm mặt hầm hầm.
Nói thật với ông, miền Nam tôi cũng không có biết bao nhiêu người ngon vật lạ. Tôi đến đây cũng chỉ vì muốn nghe sếp Capone của mấy ông nói chuyện. Tôi đến chỉ vì Capone.
Ê, thôi thôi thôi, tôi đã nói là tôi xin lỗi ông rồi mà. Ông cứ tự nhiên đớp hết đi.
Bội đâu? Chúng mày đem tới đây cho tao mấy chai rượu quý coi, thứ thượng hảo hạng mới nhập cảng từ bên Pháp qua đó.
La hét một lúc thấy anh chàng ký giả nhà quê có vẻ ngồi ngùi, Lewis lẻ làng rút lui. Vào tới phòng trong nhìn thấy một dãy bốn thằng cận vệ của Frenity biệt phái súng ống đầy đủ đang đứng ngoan ngoãn chờ lệnh, nó giơ hai tay lên trời phân bua.
Ê, cút cha tụi mày hết đi, chúng nó đều là ký giả thứ thiệt đàng hoàng. Chỉ có mỗi một tội khùng chứ không phải là cốm kiết gì ráo. Giải tán hết đi, lẹ lẹ, đụng mẹ một chút xíu nữa thì tao cũng kẹt với chúng nó rồi.
Khoảng 12 giờ trưa ăn uống no nê xong, khi các quan khách tay to mặt lớn và Capone Jim cứu từ ra về hết, bỏ lại mình Capone với gần 100 anh ký giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Bàn ghế đã được thu gọn để đám ký giả ngồi quây quần bên Capone. vị phúc quan trọng và phái tỷ nhất của cuộc đời đã tới. Carbon ngồi chờ câu hỏi đầu tiên. Khói xì gà bay phủ mờ cả một góc phòng. Một ký giả đến từ Pháp nói tiếng Mỹ trọ trẻ khai mạc màn nói chuyện.
À, Monsieur Carbon, ông nghĩ về về câu I come here to get Carbon của Elliot Ness.
Carbon mồi điếu xì gà.
Ê, ông đến từ đâu?
À, Pháp.
À, La France à, nước Pháp. Nước sản xuất rượu ngon nhất thế giới. Nói cho ông biết, nếu một đạo luật như đạo luật Volstead được quốc hội nước ông thông qua thì nước Pháp sẽ có một cuộc cách mạng vĩ đại hơn cuộc cách mạng 1789 chỉ trong vòng một tuần lễ. Người Pháp có thể nhịn ăn được chứ không có thể nhịn uống rượu đâu.
Nhiều tiếng cười nổi lên. Carbon xoay điếu xì gà trong tay chờ cho những tiếng cười lắng xuống rồi tiếp tục.
Để trở lại câu hỏi của ông, ông thấy là Monsieur Carbon vẫn còn ngồi đây. Tiếp chuyện với ông, thì ông biết là Monsieur Carbon vẫn chưa bị ai ghét hết. Thời xưa, lúc con người đang còn ăn lông ở lỗ, người ta mới tính cái chuyện diệt nhau. Bây giờ loại văn minh, hơn nữa lại sống ở Hoa Kỳ là một quốc gia tự do dân chủ. Tôi nghĩ câu nói đó là một câu nói trái lực, ngu xuẩn và xâm phạm tự do cá nhân của một người công dân Hoa Kỳ. Một người công dân Hoa Kỳ dù có tội đi nữa, chỉ có thể chịu sự phán quyết của tòa án, không thể bị ai hăm dọa. Trong khi đó, tôi là một người công dân gương mẫu, làm ăn lương thiện, tôi cũng muốn lên tiếng phản đối chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Đúng hơn là anh Tổng thống Hoover lại dung túng cho một tên cảnh sát ăn nói vô trách nhiệm như vậy. Cái tên cảnh sát lừng danh cầu bồi đó, hắn nghĩ là hắn đang ở đâu kìa, ở Nga Xô sau cuộc cách mạng Bolshevik chăng? Người Pháp các ông có biết sự khác biệt giữa chúng tôi và bọn Cộng sản là gì không?
Dạ thưa không, Mr. Carbon.
Ở nước chúng tôi, hiến pháp quy định rằng mọi người công dân đều được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Còn xứ Cộng sản, mọi người đều được coi là có tội cho đến khi được chứng minh là vô tội. Đó là sự khác nhau giữa Cộng sản và tư bản, giữa tự do và áp bức.
Thế là ông có vẻ không ưa những người Bolshevik thế.
Carbon rút điếu xì gà ra khỏi miệng, xắn tay áo lên.
Ngày xưa, lúc Tổng thống Andrew Jackson đánh nhau với tụi mọi da đỏ, ông ta đã nói một câu đi vào lịch sử Hoa Kỳ là một thằng da đỏ tốt là một thằng da đỏ chết ngắt. Tức là a good Indian is a dead Indian. Tôi cũng có thể lặp lại câu đó để nói với bọn Bolshevik vừa cướp chính quyền bên Nga rằng một thằng cộng sản tốt là một thằng cộng sản chết ngắt. Mấy ông thấy, những tháng gần đây vừa có những cuộc biểu tình dữ dội của nông dân tại Washington để phản đối Tổng thống Hoover. Tôi biết những cuộc biểu tình bạo động có quy mô này, không ít thì nhiều, cũng có bọn đỏ giật dây đây. Nói thật với các ông, tôi tuy không đồng ý với chính sách kinh tế của Tổng thống Hoover, mà theo tôi nghĩ đã gây nên cuộc đại khủng hoảng kinh tế này. Nhưng với tư cách là một công dân Hoa Kỳ, tôi dám tuyên bố là nếu bọn Cộng sản âm mưu sức cản cách mạng của chúng nó sang để nhuộm đỏ đất nước này, tôi sẽ gửi người qua tận Moscow để kiếm cái thằng Lenin làm thịt trước.
Lenin?
À, thằng Lenin trước rồi tới thằng Trotsky.
Carbon ngừng một chút rồi lặp lại một câu nói một cách chững chạc, chậm rãi.
Một thằng cộng sản tốt là một thằng cộng sản chết ngắt.
Báo chí ghi chép ào ào lời tuyên bố nảy lửa của tên trùm ăn cướp. Malone nói nhỏ với Ness.
Nếu Ngạ Hoàng không quen biết với Al Capone hồi xưa thì đâu biết chừng thế giới sẽ không sống trong cơn ác mộng như bây giờ.
Chưa biết được. Trước mặt báo chí, người ta thường nổi hứng bất tử như vậy, khi đụng chuyện mới biết được chứ.
Một phóng viên của tờ New York thời báo hỏi.
Chúng tôi ghi nhận lòng yêu nước và căm thù cộng sản của ông. Xin cho phép tôi trở lại vấn đề. Elliot Ness vừa họp báo cách đây mấy tuần tuyên bố là có hơi nặng tay với ông. Xin ông cho biết lý do nào hắn lại đổi phương pháp làm việc một cách nửa chừng như vậy. Có phải là ông đã mua được người cảnh sát này rồi?
Mấy ông nên nhớ, quy luật này của tạo hóa. Tất cả mọi người, mọi vật trên cõi đời này dù quý dù khó đến đâu cũng có thể đều mua được hết nếu chúng ta chịu trả đúng giá. Cái khó là sự đồng ý trên giá cả của người bán và kẻ mua.
Ê, điều này có nghĩa là Ness đã được trả đúng giá.
Ngồi trong đám ký giả, Ness nín thở. Nếu thằng ăn cướp này đương nhiên xác nhận là Ness được trả giá đúng, chàng biết mình sẽ phải mất nhiều thời giờ để giải thích với Hoa Thịnh Đốn.
Khốn nạn!
Khi bắt đầu cuộc chơi, chàng đã tính tới nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện này. Những gì Carbon tuyên bố ở đây bây giờ, ngày mai sẽ được đăng trên trang 1 của mấy ngàn tờ báo khắp nơi trên nước Mỹ và cả thế giới. Nhất định Tổng thống Hoover sẽ đọc, nhất định ông Bộ trưởng Tài chánh sẽ đọc, nhất định ông trưởng phòng của Ness sẽ đọc. Ê, nhất định, nhất định!
Làm sao mình có đủ thời giờ để cắt nghĩa cho ông trưởng phòng hiểu và tất cả mọi người hiểu đây? Ăn tiền của Carbon, dù mình đã cẩn thận để chúng nó không thể trưng bằng chứng ra được, nhưng Carbon đã nói vậy thì thân bại danh liệt là cái chắc. Ernest đâu có lạ gì báo chí của Mỹ, đến tổng thống mà còn phải kiên nể chúng nó một thanh tra hẳn như chàng, thiên hạ sẽ coi ra gì. Thế này thì còn gì là tiếng tăm của Elliot Ness để nhất cốm Hoa Kỳ. Trong giây phút kinh hoàng, Ness chỉ nhớ đến Catherine, vợ chàng. Ôi, hiền lành và ngây thơ như Catherine thì làm sao nàng sẽ hiểu được cho mình? Ness thấy mồ hôi mình lấm tấm trên trán. Hay là thằng Carbon đã nắm được cái tẩy này nên mới bình tĩnh, bình thản đưa mình vào bẫy. Mình tưởng đã bẫy được nó, ai ngờ đã lọt vào cái bẫy khủng khiếp như thế này. Ôi, kế hoạch đẹp như vậy mà rồi cuối cùng bị tan nát chỉ vì một chi tiết nhỏ.
Ness nhìn sang bên cạnh, sưng sỏ như thời thay đổi Malone mà giờ này cũng tái mặt đi không còn một hột máu. Hay là cứ 1, 2, 3 xông đại lên làm náo loạn cả phòng không cho nó nói?
Không có được,
ngay trong đại bản doanh của nó mà làm vậy thì chết chắc. Hơn nữa, đâu có giải quyết được gì. Bọn nhà báo có cái mũi rất là nhạy cảm, sẽ đánh hơi ra lý do này ngay.
Cả hai nhìn Carbon hơi thở, đứt từng đoạn theo câu trả lời của hắn.
Chuyện này á, các ông nên đi tìm ông Ness hay tìm bọn mafia mà hỏi lấy. Tôi là người làm ăn lương thiện, tại sao á tôi phải bỏ tiền đi mua một ông thanh tra liên bang kìa? Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ mướn hắn về làm cận vệ cho tôi á, trong những giờ hắn rảnh. Tôi biết lương thanh tra cảnh sát đâu có được bao nhiêu, được người có tài ăn nói như hắn mà đứng canh cửa thì còn sợ ai nữa?
Nhiều tiếng cười vang lên, Ness và Malone thở phào nhẹ nhõm. Tụi thấy máu bừng bừng bên hai thái dương. Lần đầu tiên Ness nhận thấy vẻ mặt hốt hoảng trên khuôn mặt của thầy đội Malone. Nhưng sóng gió qua rồi, phải công nhận thằng Carbon này đúng tiếp dân chơi. Thứ nhất, nó không tiết lộ liên hệ mật thiết cần phải giấu kín với bạn hàng. Thứ hai, tuy vậy nó cũng tìm chữ để chơi lợi mình một phát cho bớt cay cú. Một ký giả khác của tờ Chicago Tribune.
À, thưa ông Carbon, xin ông cho biết ý kiến về đạo luật cấm rượu.
Ê, lực cấm rượu, đạo luật ngu xửng này á, được bảo trợ bởi anh á, thượng nghị sĩ ngu dốt nhất thế giới có tên là Volstead. Dĩ nhiên, Thánh Kinh có nói rằng, cây xấu không thể sinh quả tốt, con người ngu dốt thì phải đẻ ra những cái gì ngu dốt như kiểu đạo luật này. Nó cũng biểu lộ sự hèn nhát của mấy tay dân cử Hoa Kỳ.
Anh ký giả người Pháp lại chen vào.
Mong sự Carbon. Theo chỗ tôi biết thì chính sự ngu dốt này đã đem lại cho ông hàng trăm triệu đô la một năm. À, như vậy ông phải biết ơn ông Volstead mới phải. Có đầu á lại cây cú á, quá đáng như vậy chứ.
Có vài tiếng cười, Carbon nhả hơi khói xì gà. Cá nhân tôi á, tôi rất chịu cha Volstead. Tôi chỉ muốn nước Mỹ lâu lâu mọc ra chừng dài ông Volstead như vậy thì cảnh sát có chuyện á, làm suốt năm. Để tôi đi sâu vào vấn đề chính trị phức tạp của nước tôi cho ông hiểu. Andrew Volstead là một cái hình nộm biết nói được nhào nặn bởi mấy ông cố đạo nhà thờ. Nếu quý vị đọc kỹ tiểu sử của anh thượng nghị sĩ này, quý vị sẽ thấy ông này đắc cử thượng nghị sĩ nhờ mấy ông mục sư tiểu bang Minnesota. Chính mấy ông mục sư này và hội đồng giáo phẩm đã bốc thằng chả từ một thành phố nhà quê ra đặt vào thượng viện để thao túng Hoa Kỳ.
Ý, thao túng chính trường Hoa Kỳ?
Đúng, thao túng chỉ là một âm mưu nhỏ, âm mưu đầu tiên thôi. Các ông đâu có biết bọn này đã đỡ đầu được bao nhiêu đạo luật khác để phụ giúp
trốn thuế hoặc nhận hàng trăm triệu đô la tiền trợ cấp hàng năm của chính phủ mà đâu có ai hay. Một thằng dân đen ăn cắp một đồng bạc thì bị còng đầu. Một bọn thổ phỉ mặc áo chùm đen có tổ chức ăn cắp cả lần, một lần cả chục triệu đô cho đoàn thể và nhà thờ của chúng nó thì chẳng ai dám động đến. Và chúng nó ăn cắp từ năm này sang năm kia, đời này sang đời nọ.
Ông nghĩ gì á khi người Pháp gọi ông á là ông mảnh 300 xác chết?
À, tôi nghĩ người Pháp, nhất là dân nhà báo á, có một trí tưởng tượng thật dồi dào.
À, hay chúng tôi có thể rút xuống để gọi ông á?
Cái câu này tiếng Pháp tôi không biết.
Capone cười, ha ha ha, chẳng những vào trí tưởng tượng, mấy ông á còn có óc khôi hài nữa. Suốt đời tôi á, tôi chưa bao giờ giết ai cả. Tôi như thế này mà lại đi giết người à? Không bao giờ, chưa bao giờ, chậm hệt.
Một ký giả của tờ Hoa Đình Đốn thời báo hỏi,
thưa ông Capone, hôm qua chúng tôi có đi quan sát các nhà thổ, hay nói một cách bình dân hơn là nhà chứa đĩ của ông đó. Xin ông cho biết những người đàn bà này làm việc bán trôn vì miếng ăn hay vì bị ép buộc bỏ giờ trong đó như những người nô lệ ngày xưa? Hình như báo chí có nhiều lần đã nhắc tới những cái việc này.
Kỹ nghệ đĩ điểm là một kỹ nghệ cổ xưa nhất thế giới. Có thể nói là kể từ khi có con người xuất hiện trên mặt đất và có kỹ nghệ này rồi, tôi nghĩ nó là tốt vì nó giải quyết một nhu cầu cần thiết và thầm kín của con người. Đĩ là gì? Là những người trao đổi tình yêu hay thân xác mình để nhận lấy một cái gì đó. Theo đúng định nghĩa trên, xã hội loài người từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay nhan nhản toàn là đĩ. Trong kinh thánh có rất nhiều đĩ, như nàng Dalida trong là một. Có người làm đĩ để cứu quốc, có người để thực hiện một âm mưu nào đó, hoặc có người vì tiền. Trước khi đi sâu vào vấn đề, tôi xin phép quý vị cho tôi trình bày quan điểm của tôi. Tôi đã từng gác nhà thổ trong nhiều năm nên tôi biết đĩ rất nhiều. Trước hết, những người làm đĩ không đáng khinh. Đáng khinh là những thằng đạo đức giả. Lớn trước mặt người thì hô hào đủ thứ mà đêm đêm lén lút đi chơi đĩ. Đáng khinh bỉ là những thằng lợi dụng mồ hôi cơm áo của đĩ để làm giàu.
Người ký giả chen vào, hình như ông ám chỉ lấy ông.
Không, tôi coi đó là một kỹ nghệ nên làm ăn có quy luật đàng hoàng. Những người tiếp khách được chia hoa hồng xứng đáng. Nếu họ biết dành dụm, trong tương lai họ cũng có thể làm chủ. Hơn nữa, tôi là người duy nhất trên thế giới này có thành lập nhà dưỡng sức có bác sĩ trông coi đàng hoàng để chăm sóc cho những người bị bệnh tật.
Ông có dụ dỗ người ta rồi bắt bỏ vào các nhà thổ không?
Không, never.
Tôi là ký giả của tờ Chicago Tribune, Hoa Kỳ, đang sống trong thời đại khủng hoảng kinh tế. Người đói, người thất nghiệp nhan nhản khắp nơi. Chúng tôi biết ông có thể mở hai hàng cơm xã hội cho những người nghèo đói tới ăn miễn phí. Xin ông cho biết số tiền này có phải là của nhà thờ nào hay nhóm nào tài trợ không? Và xin cho biết chi phí để mở hai nhà hàng cơm này bao nhiêu một tuần?
Capone xoay người nhìn anh chàng ký giả, mắt sắc như dao.
Tại làm sao hãy Capone làm được một chuyện gì tốt thì người ta cứ hỏi là của ai đại thọ, ai trả tiền. Chẳng có thằng chó nào tài trợ hai cái hàng cơm của Capone cả. Tôi bỏ ra một tuần 2.000 đô la để mở hai hàng cơm nuôi nấng mấy ngàn người thất nghiệp vì tôi nghĩ rằng đó là bổn phận của một con người đối với xã hội. Các ông nên nhớ một điều là tôi chưa bao giờ lên tiếng khoe khoang những việc làm này.
Ông dự tính hai hàng cơm xã hội này sẽ kéo dài tới lúc nào?
Đến lúc nào Capone hết tiền hoặc cơn khủng hoảng kinh tế chấm dứt.
Sếp A Capone tập thứ 47 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 48.